with President Biden expected to drop out of the 2024
election. Representative Ro Khanna about what's next for President Biden.
President Biden vows to stay in the race as he isolates with COVID.
In one term, he has already, yes, you may clap.
Ngày 21 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử vào Nhà Trắng trước sức ép ngày càng lớn trong chính đảng Dân Chủ của ông và của cử tri.
Đây là một trong những cái quyết định hết sức là đột ngột, hết sức là dũng cảm của ông Biden. Liệu rằng nước Mỹ đã có sẵn sàng chấp nhận một nữ tổng thống đầu tiên là người da màu hay không?
Cái thời gian thì nó có thể gấp rút, nhưng mà bù lại thì nó gây ra cái sự bất ngờ cho đảng Cộng Hòa.
Chỉ còn hơn 100 ngày nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Liệu quyết định này sẽ làm thay đổi cuộc đua vào Nhà Trắng như thế nào? Hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Fulbright Việt Nam. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Vâng, ông Biden vừa thông báo dừng tranh cử. Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ thì chưa có Tổng thống đương nhiệm nào bỏ cuộc đua muộn như vậy. Ông đánh giá như thế nào về quyết định này ạ?
Theo tôi thì đây là một trong những cái quyết định hết sức là đột ngột, và ngoài ra nó cũng mang tính hết sức là dũng cảm của ông Biden khi mà ông đã quyết định dừng cuộc đua chức tổng thống vào những cái phút được coi là cuối cùng trước khi mà cái cuộc bầu cử diễn ra vào đầu tháng 11. Thì chúng ta cũng biết rằng trong cái đầu năm nay thì đã có nhiều cái tiếng nói kêu gọi là ông Biden nên dừng cái cuộc đua giành chức tổng thống. Tuy nhiên thì ông Biden vẫn kiên quyết với những cái quyết tâm của mình trong cái chặng đua đối với ông Donald Trump. Và chúng ta cũng biết rằng là trong cái kỳ tranh luận vừa qua giữa ứng cử viên Trump và ông Biden thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái tiếng nói kêu gọi từ trong đảng Dân Chủ rằng là ông Biden đã quá già để có thể thích hợp cho cái cuộc đua chức tổng thống, và chính vì vậy ông nên nhường bước cho cái ứng cử viên trẻ hơn của đảng Dân Chủ, bởi vì là chúng ta cần phải nhìn xa hơn, nhìn về những cái cuộc bầu cử tổng thống trong những cái nhiệm kỳ sau. Và ông Biden ổng luôn luôn kiên quyết và ông nói rằng là chỉ có Chúa thì mới có thể là nói ổng có thể là từ bỏ. Tới cuối cùng thì chúng ta cũng biết rằng là chính nhiều sức ép từ những cái nhà tài trợ cho đảng Dân Chủ, cũng như là nhiều tiếng nói nhiều hơn của các nghị sĩ của đảng Dân Chủ cả thượng viện lẫn hạ viện đã đưa ra sức ép đối với ông Biden. Và nó cũng bởi vì một cái sự kiện hết sức là quan trọng là chúng ta cũng biết là ông Donald Trump đã bị ám sát hụt, và cái điều đó tạo nên một cái sự đoàn kết trong cái đảng Cộng Hòa, trong cái hội nghị của đảng Cộng Hòa vừa qua. Và nó điều này nó đã làm cho rất nhiều người trong đảng Dân Chủ hết sức là lo ngại, nếu mà đảng Dân Chủ không có một cái sự thay đổi thì họ chắc chắn sẽ thua trong cuộc bầu cử tổng thống, cũng như là các cái bầu cử nghị viện của Hạ viện và Thượng viện vào tháng 11 sắp tới. Cái quyết định của ông Biden được coi là dũng cảm, và ông giữ bí mật cho tới hầu như tới gần phút cuối cùng để ông thông báo cái điều này. Rất nhiều tiền lệ mà chưa có trong lịch sử là họ phải có một cái ứng cử viên, và chúng ta sẽ biết một cái ứng cử viên chính thức do đảng Dân Chủ đề cử vào cái hội nghị của đảng Dân Chủ vào đầu tháng 8 này. Ông Biden khi mà ông rút lui ra khỏi cái cuộc tranh cử này thì ông nói rằng ông đề cử cái bà phó tổng thống là bà Kamala Harris, nhưng mà điều này là chúng ta cũng phải đợi cho đến khi là hội nghị đảng Dân Chủ diễn ra vào đầu tháng 8, và đảng Dân Chủ họ phải chuẩn bị hết sức là gấp rút để có thể đưa ra những cái cương lĩnh, cái chính sách cũng như là những cái chiến dịch tranh cử để có thể đánh bại được ứng cử viên đầu tiên của đảng Cộng Hòa. Đối với cái việc mà thay ngựa giữa dòng của đảng Dân Chủ trong cái kỳ này thì tôi nghĩ rằng khi mà họ đưa ra một nữ ứng cử viên Dân Chủ, nếu mà bà Kamala Harris được sự đề cử của hội nghị đảng Dân Chủ vào tháng 8 thì họ cần phải có những cái chính sách khác để có thể thu hút được cái phổ cử tri rộng hơn.
Vâng, ngay sau khi ông Biden tuyên bố rút lui thì ông cũng ngay lập tức là thể hiện cái sự ủng hộ với phó tướng của mình là bà Kamala Harris. Hàng loạt lãnh đạo đảng Dân Chủ như là nhà Clinton, John Kerry hay là lãnh đạo Dân Chủ của 50 bang cũng nhanh chóng lên tiếng ủng hộ bà Harris. Việc này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Theo tôi thì cho đến giờ này, khi mà càng ngày càng nhiều các cái nhân vật quan trọng trong đảng Dân Chủ lên tiếng ủng hộ bà Kamala Harris, tôi cho rằng là cái nhân vật bí ẩn nào đó, cái một cái yếu tố bất ngờ nào đó có thể xuất hiện và được đề cử của đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử tới, thì cái xác suất đó rất là hiếm xảy ra. Tất nhiên là chúng ta không loại trừ cái xác suất đó, nhưng mà cái xác suất đó tôi cho rằng là rất hiếm xảy ra, bởi vì là đảng Dân Chủ hiện nay họ hiểu rằng cái thời gian không còn nhiều Và chính vì vậy cái phương cách cuối cùng họ có thể đánh bại ông Donald Trump đó là cần phải đoàn kết và ủng hộ đứng sau lưng bà Kamala Harris. Và tôi cũng biết rằng là người đại diện cái phe của Dân Chủ ở Hạ Viện là ông Hakeem Jeffries cũng đã gặp gỡ bà Kamala Harris. Tất cả những cái điều này nó cho thấy rằng là những cái nghị sĩ của đảng Dân Chủ họ đang đứng đằng sau lưng cái bà Kamala Harris. Coi như là hiện nay chúng ta có thể hầu như đoán chắc rằng Harris có thể được sự đề cử của đảng hội nghị đảng Dân Chủ.
Vâng, theo ông thì cái việc Phó Tổng thống Kamala Harris được ủng hộ mạnh mẽ như vậy tác động như thế nào đến vận mệnh của cuộc bầu cử năm nay ạ?
Bởi vì chúng ta biết là bà Kamala Harris là một cái người phụ nữ da màu. Lần đầu tiên một cái phụ nữ da màu tranh cử với một người đàn ông da trắng, thì chúng ta sẽ thấy rằng bà Kamala Harris sẽ gặp một số cái bất lợi trong việc thu hút những cái cử tri là những người đàn ông da trắng ở nước Mỹ. Đây nó cũng sẽ là một cái cơ hội để cho người dân chứng kiến ở không chỉ ở nước Mỹ mà ở các nơi trên thế giới chứng kiến liệu rằng nước Mỹ đã có sẵn sàng chấp nhận một nữ tổng thống đầu tiên là người da màu hay không. Nước Mỹ đã từng có Barack Obama là một nam giới da màu, nhưng mà liệu nước Mỹ có sẵn sàng rồi rộng mở có thể chấp nhận một nữ giới da màu để làm tổng thống hay không? Và cái điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc là chúng ta sẽ chờ đợi bà Kamala Harris sẽ chọn ứng viên phó tổng thống của mình là nam hay là nữ, có cái sắc da như thế nào. Bởi vì chúng ta không này, chúng ta đề cập tới điều này nó chỉ bởi vì nó để nhằm phục vụ cho mục đích phân tích chính trị là liệu bà có muốn tính tới cái gọi là những cái cử tri da trắng hay không. Thì theo tôi thì tôi sẽ nghiêng về là cái việc bà có thể chọn một cái phó tướng là một ứng cử viên da trắng và nam giới. Nước Mỹ mặc dù được coi là một trong những thành trì tự do, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nước Mỹ họ vẫn có những cái giá trị bảo thủ mà họ cố gắng gìn giữ, và nó được ủng hộ bởi một số bộ phận lớn trong dân chúng. Đảng Cộng Hòa tượng trưng cho rất nhiều cái giá trị được coi là bảo thủ. Tôi đã từng đi du học tại Mỹ nên là rất là hiểu cái điều này. Trước khi mà tôi tới Mỹ thì tôi nghĩ rằng là nước Mỹ rất là cởi mở, hết sức là rộng mở. Nhưng mà thực sự không phải là chỗ nào ở nước Mỹ cũng như vậy. Nó có rất nhiều tiểu bang ở nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang miền Nam của nước Mỹ. Họ hết sức là bảo thủ với những cái giá trị theo đạo Tin Lành của những người da trắng. Và họ gìn giữ những cái giá trị đó, và những cái ứng cử viên nào họ muốn thu hút được cái những cử tri ở các cái tiểu bang miền Nam hay là những tiểu bang gọi là miền Trung Tây của nước Mỹ, thì họ cần phải đưa ra những cái chính sách phù hợp với những cái giá trị được mang tính bảo thủ, mang tính gia đình, tôn giáo của người Mỹ. Thì cái này chúng ta sẽ thấy rằng là các cái chính trị gia họ cần cũng phải uyển chuyển theo những cái khía cạnh như vậy để thu hút cử tri.
Vâng, bà Kamala Harris là ứng cử viên nữ da màu đầu tiên tranh cử với một người đàn ông da trắng. Rõ ràng là với tính bảo thủ bền vững trong các cuộc bầu cử Mỹ thì lựa chọn này sẽ có rất là nhiều bất lợi cho đảng Dân Chủ. Phải chăng đây là một cái quyết định rất là táo bạo của đảng Dân Chủ nếu như thực sự bà Kamala Harris sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống ạ?
Đúng vậy, chúng ta thấy rằng là cho đến giờ phút này thì cái đây là một trong những cái quyết định không còn nhiều lựa chọn. Bà Kamala Harris từng tham gia các cái cuộc vận động tranh cử sơ bộ với ông Biden, nhưng mà sau đó thì bà rút lui. Và chúng ta thấy dựa theo những cái số liệu mà bà đã có trong cái cuộc tranh cử sơ bộ vừa rồi cũng không thu hút được nhiều cử tri lắm. Nó đặt ra rất nhiều cái lo ngại cho liệu cái bà Kamala Harris có thực sự thu hút được cử tri đông đảo hay không. Chúng ta cũng thấy rằng là ông Donald Trump ông đã lên tiếng đe dọa rằng đấu với bà Harris là dễ dàng hơn là đấu với ông Biden. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là khi mà bà Harris đã được sự ủng hộ của rất nhiều thành viên cốt cán của đảng Dân Chủ hiện nay, họ cũng kêu gọi cử tri của đảng Dân Chủ ủng hộ họ sẽ quay sang ủng hộ bà Kamala Harris trong cái thời gian sắp tới.
Vâng, những lợi thế của bà Kamala Harris khi tranh cử với cựu tổng thống Donald Trump là gì ạ?
Ưu điểm của bà Kamala Harris đó là sức trẻ. Cái điều này nó đã làm bà tương phản so với ông Biden. Và đây cũng là rất là nhiều thành viên của đảng Dân Chủ cũng như là những cái cử tri đảng Dân Chủ mong đợi. Bởi vì trong các cái cuộc khảo sát thì họ cho rằng tuổi tác của ông Biden là cái điều đáng lo ngại nhất. Bởi vì họ lo sợ rằng ông không thể nào đảm đương được cái chức vụ tổng thống. Bởi vì trong có những cái dấu hiệu gần đây là ông Biden ông có những cái gọi là lãng quên hoặc là nói lắp, hay là đôi lúc là ông bị đứng hình, kiểu giống như là không xác định được là mình đang ở đâu. Thì điều này nó làm cho nhiều người Mỹ hết sức là lo ngại. Kamala Harris là được coi là một người phụ nữ có thể đáp ứng được cái điểm mới của đảng Dân Chủ, đó là sức trẻ, cái sự tự tin, và ít nhất là bà cũng đã có kinh nghiệm ở cái vị trí quản lý tầm quốc gia. Thì đây là những cái điều mà đảng Dân Chủ họ hy vọng bà Kamala Harris có thể mang tới. Và cái ngoài ra, cái nền tảng của bà Kamala Harris, bà từng học luật và là công tố viên, nên chính vì vậy bà có những cái nền tảng lập luận hết sức là vững chắc, và họ hy vọng rằng là trong các cuộc tranh luận sắp tới của bà Kamala Harris với ông Donald Trump, thì bà Kamala Harris có một số cái lợi thế so với ông Donald Trump. Bà Harris có thể làm tốt hơn ông Biden rất là nhiều. Bà Kamala Harris còn một số cái lợi thế về mặt nhân khẩu học, bà là gốc người da màu và là phụ nữ, nên chính vì vậy là bà có thể thu hút được cái số lượng lớn người da màu và phụ nữ, cái gọi là giới trẻ của nước Mỹ. Đây nó sẽ cũng được coi là một trong những cái lợi thế của bà Kamala Harris trong cái thời gian sắp tới. Đảng Dân Chủ chắc họ sẽ khai thác được cái lợi thế này, đặc biệt là ở một số cái tiểu bang, nó được coi là tiểu bang chiến trường, hoặc cái tiểu bang Pennsylvania là nơi mà cái người da đen ở cái tiểu bang này có thể quyết định được ai sẽ được đạt được phiếu đại cử tri, hoặc là cái tiểu bang Michigan, nó cũng hết sức là quan trọng đối với đảng Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Còn về phía đảng Cộng Hòa thì sao ạ? Với đối thủ không phải là Joe Biden, người mà có thể đánh mạnh vào điểm yếu là sức khỏe, thì theo ông là đảng Cộng Hòa có thể khai thác điểm yếu nào của bà Harris để giành được lợi thế trong cuộc đua sắp tới ạ?
Theo tôi thì họ sẽ cố gắng là đánh vô những cái điểm yếu của bà Kamala Harris cũng như là đảng Dân Chủ. Thì chúng ta cũng biết rằng là một trong những cái vấn đề mà chính sách được coi là mạnh mẽ nhất của ông Donald Trump và đảng Cộng Hòa trong thời gian sắp tới, đó là cái chính sách về người nhập cư. Và họ cho rằng là cái đảng Dân Chủ họ có một cái chính sách về người nhập cư không được tốt, không được hiệu quả. Họ tiếp tục tấn công bà Kamala Harris bởi vì là những cái điều mà bà đã làm khi bà làm phó tổng thống, và cái chính sách nhập cư dưới thời của ông Biden và bà Kamala Harris mà những cái người của đảng Cộng Hòa cho rằng là không hiệu quả, và họ tiếp tục tấn công những cái điều đó, và họ tiếp tục kêu đẩy mạnh cái chính sách là họ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm cho nước Mỹ hùng cường trở lại. Đó là những cái khẩu hiệu mà đảng Cộng Hòa họ đang thúc đẩy, cũng như là thúc đẩy hình ảnh của ông Trump như là một trong những cái người mà sống sót vĩ đại sau khi mà ông bị ám sát hụt. Cho tôi thì là cái bất lợi đối với đảng Dân Chủ đó là họ có quá thời ngắn thời gian. Cái này nó cũng có thể là ưu điểm đối với họ, bởi vì bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng phải đưa ra những cái chính sách đối phó lại đối với ứng viên mới, bởi vì trước đây thì họ sẽ tập trung vào ông Biden, đưa ra những cái chính sách hạ bệ làm mất uy tín của ông Biden từ những cái vụ liên quan tới gia đình của ông Biden, như là liên quan tới đứa con trai của ông Biden là Hunter Biden, cũng như là liên quan tới tuổi tác, sự già cả hay là sự lẩm cẩm của ông Biden. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ họ đổi qua một cái ứng cử viên mới thì đảng Cộng Hòa họ cũng bất ngờ, và họ cũng phải đưa ra những cái chính sách gọi là phản ứng tức thì, và họ cần phải tìm ra những cái phương cách để hạ bệ cái bà Kamala Harris cũng như là ứng viên phó tổng thống mới của đảng Dân Chủ. Cái thời gian thì nó có thể gấp rút, nhưng mà bù lại thì nó gây ra cái sự bất ngờ cho đảng Cộng Hòa. Ngoài ra nó cũng có một cái ưu điểm cho đảng Dân Chủ là một số nhà tài trợ họ đã tăng tiền tài trợ cho đảng Dân Chủ, cũng như là quay lại tài trợ cho đảng Dân Chủ. Khi mà trước đây họ rút hay là họ ngưng tài trợ cho đảng Dân Chủ bởi vì họ không hy vọng vào cái khả năng tái cử của ông Biden, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho cái chiến dịch tranh cử bà Kamala Harris có nhiều tiền hơn và có thể kêu gọi được nhiều cử tri hơn trong cái thời gian sắp tới.
Vâng, trong một ngày qua kể từ khi ông Biden tuyên bố dừng tranh cử thì có khá là nhiều thứ đã thay đổi. Theo ông thì thế cân bằng giữa hai đảng hiện nay đang như thế nào ạ? Và tương lai của cuộc tranh cử này sẽ như thế nào ạ?
Theo những cái số liệu mà tôi cập nhật được thì tôi thấy rằng là cái khoảng cách giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris nó vẫn còn. Tuy nhiên là có nghĩa là ông Donald Trump hiện nay đang dẫn trước ứng viên của đảng Dân Chủ, nhưng mà cái khoảng cách đó nó ngắn hơn so với cái việc mà ông Donald Trump dẫn trước cái ông Biden. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc đảng Dân Chủ thay thế ứng cử viên tổng thống cũng là giúp cho cái khoảng cách giữa ứng viên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa hiện nay đang ngắn lại. Hy vọng là sắp tới là cái khoảng cách này nó có thể ngắn hơn, và nó giúp cho những cái người quan sát họ cảm thấy cái cuộc đua chức tổng thống nó thú vị hơn nhiều. Thực ra theo tôi thì cho đến bây giờ vẫn còn quá sớm để dự đoán rằng là ai sẽ chiến thắng trong kỳ bầu cử sắp tới. Tôi thì rất là mong đợi xem cái ứng viên phó tổng thống của bà Harris là ai. Cái điều này nó cũng sẽ hết sức là quan trọng, bởi vì nó cũng sẽ thu hút được một số lượng lớn cử tri ủng hộ đảng Dân Chủ trong cái thời gian sắp tới. Tôi hy vọng rằng ứng cử viên phó tổng thống có thể là một thống đốc bang Pennsylvania hay là thống đốc bang California. Đây là những cái người đàn ông da trắng hiện nay được coi là được ủng hộ cũng như là ưa chuộng của đảng Dân Chủ. Tôi nghĩ rằng điều đó nó sẽ giúp cái cuộc đua giành chức tổng thống nó hấp dẫn hơn nhiều. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những cái chính sách, cái cương lĩnh mới trong cái chiến dịch tranh cử của hai đảng họ sẽ diễn ra như thế nào. Và tôi cho rằng đây là một trong những cuộc đua hết sức là thú vị giữa một ứng cử viên tổng thống nam da trắng, ứng viên nữ tổng thống da màu, lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ.
Và xin cảm ơn ông về những phân tích vừa rồi. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.